vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Theo như mình được nghe lại á, từ cái nhóm những người trong cái Hawking Stewart là một cái real estate agent, họ bảo trợ cho mình và mình đặt họ ngay ở chỗ cửa luôn đó. Rồi một người gọi là security guard đó, trong ngày đó thì theo những người này nói đó là khoảng mình có khoảng tổng cộng hơn 800 người tới lui trong cái hội chợ này. Thì cái đó là nó quá cái mức của mình. Nhóm mình chỉ mong đợi là khi mình tổ chức như vậy thì được khoảng chừng 300-400 người tới là mình vui lắm rồi. Nói thiệt, chị em nói với nhau mà 300-400 người tới là rất là vui, mà 500-600 người tới là chết chết giấc luôn. Mà không ngờ là trong ngày đó nó đông người như vậy.
Vâng, yeah. Lúc mà Khánh Linh coi cái thông tin về ban tổ chức á, thì thấy là Bách Việt Dance liên hệ với cả chị Uyên Di thì cũng khá là ngạc nhiên, tại vì là Khánh Linh nghĩ là Bách Việt Dance là nhóm múa thôi. Thế ra lại nghề tay trái tay phải cũng rất là đầy đủ, tức là mình là khởi nguồn là nhóm múa thôi đúng không chị?
Dạ đúng rồi Khánh Linh. Thì thực ra là Bách Việt Dance thành lập với ba cái tiêu chí rất là rõ ràng. Đó là cố gắng giữ gìn những nét đẹp của văn hóa Việt thể hiện qua những điệu múa. Nếu mà sau này mình có những bạn mà hát hay đó thì các bạn có thể hát dân ca rồi mình múa phụ họa như vậy, thể hiện qua những điệu múa và trang phục và truyền thống. Mình cũng có thể là làm những cái lễ hội nhỏ, event nhỏ thôi để promote những cái giá trị đáng trân trọng thông qua các lễ hội này. Nhưng mà mình không có bao giờ nghĩ là sẽ làm một cái lễ hội quá lớn như là Tết Nguyên Đán vừa rồi. Và cái tiêu chí thứ hai đó là mình muốn là nhóm mình muốn là phô diễn và giới thiệu nét đẹp của người Việt, hầu khơi dậy cái lòng yêu mến văn hóa của mình cho người trẻ Việt Nam mà đã sống ở đây lâu rồi, hoặc là lớn lên bên đây, hoặc là sinh đẻ ở đây, để tiếp nối cái công việc của mình sau này. Rồi bên cạnh đó là mình dùng cái chiếc cầu văn hóa của mình để kết nối với các cộng đồng sắc tộc khác. Mình tạo nên một cái xã hội nó đa văn hóa, mà ở đó người ta hiểu và trân trọng những nét đẹp, những giá trị văn hóa đáng quý của người Việt hoặc là của nhau. Rồi từ chỗ hiểu nhau, trân trọng nhau thì dẫn đến sự chung sống hòa bình, tương trợ với nhau thì nó không khó, và nó phản ánh đúng cái tính chất đa văn hóa của nước Úc này luôn đó Khánh Linh. Thì đó là ba tiêu chí rất là rõ ràng mà Bách Việt Dance luôn luôn theo đuổi.
Vâng, cũng là ba tiêu chí rất là hay ạ. Nghệ thuật thì chính là một cánh cửa để mà gọi là một cây cầu để kết nối các thế hệ đúng không? Và cũng như là kết nối người Việt với cả là những cộng đồng khác trên khắp mọi miền nước Úc. Thì cái ý tưởng mà xây dựng từ năm 2000, chị nói là 2000 bao nhiêu?
2019 thôi.
Thế là do chị Uyên Di với cả là có ai tham gia nữa không ạ?
Dạ, thì khi mình mới thành lập nhóm á, thì nhóm chỉ có 5 chị em thôi. Uyên Di, chị Thùy Hải, chị Thiều, chị Trâm, chị Hương, chị Hạnh và chị Hằng. Nghĩa là có mấy chị em như vậy thôi. Thì mình mới gây dựng lên thì cũng chật vật lắm, tại vì không có nhiều người đó. Mà mình muốn làm cái gì cho nó ra cái đó. Nghĩa là gây dựng lên thì mình đăng bạ luôn. Thì trong vòng 5 tháng thì mấy chị em miệt mài cố gắng tập hai bài múa mà nó có chất lượng, nó có những cái điệu bước đi, những cái điệu múa mà mang đậm cái nét Việt Nam, ví dụ như bước quả trám, những cái điệu múa cuộn dây tơ hoặc là gặt lúa. Nó phản ảnh cái điệu múa Việt Nam của mình á, là nó phản ảnh cái công việc hàng ngày của người Việt, công việc đồng áng hàng ngày của người Việt. Nó kể lại những câu chuyện đó, hoặc là nó là những cái điệu múa sâu hơn, là nó lấy từ cái điệu múa trong chùa đó. Cái ngày xưa người Việt mình hay đi chùa chiền, và có những cái điệu múa gần giống như là không phải là điệu lên đồng, nhưng mà cái điệu múa rất là cổ đó Khánh Linh. Thì theo như tìm hiểu thì đó là cái điệu múa thông thường của người Việt mình, thì nó có từ những cái đó. Nhưng mà mình thì cũng rất là hên là được học múa với thầy Minh Phương cũng mấy năm, và mình cũng hiểu sơ sơ về múa Việt Nam. Rồi mình bên cạnh đó thì mình cũng học hỏi, mình tìm hiểu thêm cũng rất là nhiều. Mình rất là yêu văn hóa Việt, mặc dù mình lớn lên ở đây, mình rất là yêu văn hóa Việt. Mình nhìn thấy rất là nhiều cái giá trị hay của văn hóa Việt ở đó, cho nên mình rất là hên là gặp được mấy chị em cũng có một cái niềm đam mê đó. Thì mấy chị em tập múa, rồi tới cuối năm 2019 thì mình chỉ tập 2 bài để chờ cơ hội thôi, nhưng mà không ngờ tới năm 2019 thì rất là nhiều tổ chức mời mình đi múa. Xong rồi mình cũng có sinh hoạt, tham gia sinh hoạt đi múa với họ, nhưng mà rồi cái cuối năm cái COVID nó hoành hành đó, thì nhiều rất là nhiều show của mình nhận phải cancel, xong rồi 2 năm là kẹt cứng luôn. Nhưng mà trong vòng 2 năm đó là mình cũng xin được funding của bên Multicultural Festival and Events, Victorian Multicultural Festival and Events, để mình xin một cái funding nhỏ thôi để mình làm cái sự kiện là Multicultural Music Festival. Nhưng mà rồi không có làm được thì mình phải move to online. Chính phủ Úc ở đây, họ hàng năm họ bỏ ra một cái số tiền, họ dành ra một số tiền rất lớn để mà bảo trợ cho những cái tổ chức mang tính cách thiện nguyện giống như Bách Việt Dance, để làm những cái công việc đóng góp lại cho xã hội. Ví dụ như Bách Việt Dance thì mình làm về mảng văn hóa, rồi có những cái tổ chức mà họ sẽ làm về mảng xã hội hoặc là y tế thì họ cũng có thể xin funding của chính phủ đó. Thì cho nên là những theo như mình biết được á, là những người thiện nguyện viên làm với tính cách thiện nguyện viên như mình rất là nhiều, và cái xã hội Úc này nó phát triển được là cũng không phải là mình ca ngợi mình đâu, nhưng mà nếu mà các bạn nào mà có muốn tìm hiểu đó, thì những người cái xã hội Úc này nó phát triển được và nó đẹp được là nhờ rất là nhiều thiện nguyện viên Khánh Linh đóng góp, chứ không phải là những người làm công ăn lương không đâu.
Vâng, đúng rồi ạ. Những người như chị Uyên Di cũng như là 5 chị em khác trong nhóm bắt đầu từ cũng không có gì nhiều đúng không? Mà lên ý tưởng là chỉ vì cái tình yêu với văn hóa Việt Nam, và cũng như là cái sự mong muốn được duy trì cái nét đẹp văn hóa đấy và tình yêu với nghệ thuật, thì đã đưa các chị đến cái lúc này. Thì bây giờ thì bao nhiêu thành viên rồi ạ? Chắc là từ 6 người thì lên cũng đông hơn rồi đúng không?
Dạ, đúng vậy. Thì bây giờ thì mình được 14 chị, 14 chị em trong đây. Thì mình có một số thành viên cũng là các bạn cũng mới qua được 5-10 năm. Rồi cũng có một số chị em là ở đây lâu giống như mình như vậy nè. Là nói thiệt, mình rất là may mắn được các chị em này gia nhập nhóm và đồng hành với mình. Và họ cũng là những người có cái suy nghĩ, cái cuộc sống, cái suy nghĩ giống như mình đó. Họ không có nghĩa là mình làm vì mình thích, mình múa vì mình thích, chứ không phải là mình bon chen. Cái này nói ra thì nó hơi mâu thuẫn, nhưng mà nhóm của mình là những chị em còn trẻ, cho nên vẫn phải đi làm, giống như Yên Chi vẫn phải đi làm, rồi các cô kia cũng phải có công ăn việc làm, cho nên nhóm không có thể nào mà đi trình diễn mỗi cuối tuần được. Cho nên là ai nhóm nào đi trình diễn cuối tuần thì mình mừng cho nhóm đấy, nhưng mà nhóm mình là không có tha thiết vì cái chuyện đó. Nói thiệt, mình chỉ gặp nhau tập múa cho thuần thục, rồi mình làm những cái sự kiện cho nó ra hồn, đó là cái mục tiêu của mình. Rồi mình nếu mà mình được góp mặt với cộng đồng, đi trình diễn một vài nơi thì đó là niềm vui. Nhưng mà mình thì nhóm mình thì rất là ngại cái chuyện mà đi múa hoài đó Khánh Linh.
Tức là đi múa là vì cộng đồng thôi, chứ không phải là đi múa vì cát xê đúng không?
Dạ, đi múa vì cộng đồng chứ không phải là đi múa vì bon chen. Tại vì nói thiệt là một bài múa đó là tụi này tập 3-4 tháng lần Khánh Linh. Nhưng mà mình đi ra mình múa hoài, người ta thấy mình hoài người ta chán lắm. Người đẹp cách mấy mà nhìn 3 ngày cũng chán mà. Cho nên tụi này biết thân biết phận của mình, thành ra thôi mình cứ tập trung làm những cái gì mình thích, chứ không phải là mình bon chen ra ngoài đó để làm gì. Thì từ khi mà mình thành lập ra, từ khi mà cái COVID nó, bệnh dịch COVID nó cũng đã đỡ rồi đó, thì nhóm mình cũng đã từng làm những cái việc cũng có ý nghĩa. Là ví dụ như đầu năm 2022 thì nhóm mình cũng tổ chức được cái ba cái chuỗi sự kiện về sức khỏe tinh thần và tâm thần. Mình làm việc liên kết với những cái chuyên gia về các lĩnh vực này, bác sĩ và chuyên gia tâm lý về lĩnh vực này, và cũng có sự ủng hộ của đồng bào. Và cái mình lấy được cái funding này là do hội đồng thành phố Green Bank họ bảo trợ. Thì cái cộng đồng người Việt của mình ở hướng Green Bank thì khá là nhiều, và theo như khi mà họ tới, họ tham dự trong cái buổi họp, ba buổi họp mặt đó, thì họ tới họ nói với mình là những cái sinh hoạt này rất là cần thiết, và họ muốn thêm nữa, nhưng mà tại vì cái nhóm của mình chỉ xin được funding tới đó thôi, cho nên thành ra là không có thể nào làm thêm được nữa. Thành ra nhân tiện đây mình muốn nói là ví dụ như trong cộng đồng mình có một cái nhóm nào mà chuyên hơn về về lĩnh vực y tế, thì chuyên hơn về cái đó thì nên ra tay trong quả kép để giúp đỡ đồng bào, tại vì mình thấy cái nhu cầu này rất là cần thiết cho đồng bào của mình đó. Rồi bên cạnh đó thì cũng trong cái hội chợ Tết này, tụi này cũng xin được một tí funding, cũng là ở Victorian Multicultural Festival and Event, để làm gói bánh tét, gói bánh chưng đó Khánh Linh. Thì cái mục tiêu gói bánh chưng cũng không nằm ngoài cái mục tiêu là để duy trì văn hóa, phát triển văn hóa và bắt cầu cho văn hóa. Thành ra rất là vui.
Vâng ạ, Tết năm nay thì nói chung là sau Covid và không còn những cái hạn chế nữa, thì có thể nói là ở Melbourne này thì mỗi cái event thì dường như là đều thấy có bóng dáng của Bách Việt Dance.
Dạ, cũng hơn là mình được ngoài những cái sự kiện mà mình tổ chức. Tháng 9 vừa rồi là cũng nhóm của mình nói thiệt là mèo khen mèo chạy đuôi thì mình cứ cho là vậy. Nhưng mà mình rất là hân hạnh được làm việc với các chị em mà họ nói được làm được, Khánh Linh. Cho nên khi mà mình đưa ra một cái đại cương về event thì mình có cái khái niệm thôi, và họ là những người mà làm ra những cái chi tiết mà những cái chi tiết rất là độc đáo. Ví dụ như lần rồi mình có cái lễ hội Tết Trung Thu đó, thì các chị em lại đưa ra cái ý niệm là chơi trò chơi cho trẻ em, trò chơi truyền thống đó. Cô Khanh Ngô, rồi cô Thu, chị Loan là những người mà đứng ra làm game master cho cái đó. Rồi cô Lê Nguyễn trong nhóm là người trang trí cho hết cái hội trường đó luôn. Và khi mà người Tây họ tới đó là họ phải há hốc mồm, tại vì cô làm những cái trái cây đó biến thành những cái con thú rất là dễ thương. Rồi nhóm còn có cô Điệp, Trang hát ca múa hát, coi như nhóm mình toàn là những phụ nữ đảm đang không, cho nên thật ra mình thấy mình quá hên luôn á. Không có những người này thì nói thiệt, không có những người này là mình không có làm được. Ví dụ như cái mà hội chợ Tết mà Khánh Linh tới vừa rồi đó, là công sức của các chị em bỏ ra rất là nhiều. Uyên Di thì chỉ viết thư, rồi liên lạc với những người khách quan trọng, xin funding này kia nọ kiểu vậy. Còn lại là các chị em tập hợp với nhau là mỗi tối luôn, tới nhà cô Lê, Lê là trưởng ban trang trí á. Là các chị em mỗi tối luôn tập hợp tới nhà cô Lê để gắn bông mai, rồi cô Lê phải chạy vòng vòng đi nhờ sự giúp đỡ người này đóng cái này, đóng cái kia, coi như là rất là cực luôn. Nhóm làm việc cực lực cho cái hội chợ Tết đó luôn á, Khánh Linh. Cho nên thành quả đó, nói thiệt là thành quả của cả nhóm luôn đó, chứ không có của riêng ai hết.
Đúng là có thể thấy là các chị trong nhóm thì bỏ ra rất là nhiều cái công sức của mình. Tức là cái hoạt động, tức là nó không mang lại cho mình về cái mặt là lợi ích của cá nhân, đúng không? Mà
đúng rồi.
Khi mà bỏ ra rất là nhiều công sức như thế mà có khi là cũng phải, có nghĩa là cũng có phần là hy sinh một chút về cái cuộc sống gia đình riêng của mình, đúng không ạ? Khi mà dành rất là nhiều thời gian như thế cho cộng đồng.
Dạ, chính xác là vậy. Tại vì mình nhớ là tất cả các chị em ở đây đều là có con tuổi vị thành niên, con nhỏ nữa, có người có con nhỏ, rồi có người đi làm nữa. Đó, cho nên là họ phải bỏ rất là nhiều thời gian ra. Mà mình cũng hên lắm là những ông xã trong nhóm đó, thì các anh cũng rất là ủng hộ công việc của mấy người vợ làm. Thực ra là ví dụ như cái Tết Trung Thu vừa rồi mình tổ chức nè, nhóm tổ chức nè, là các ông xã tới luôn, các ông xã tới, rồi các con trai tới luôn, mọi người một tay là phụ nhóm làm việc. Rồi cái Tết Nguyên Đán vừa rồi, cái hội chợ Tết vừa rồi đó Khánh Linh, là vừa các ông xã tới đóng đồ, khiêng đồ, rồi chạy lòng vòng ở ngoài, mà vừa những người bạn của nhóm đó, giống như những anh thiện nguyện viên trong nhóm đó đó. Thành ra một cái lực lượng thiện nguyện viên mà đàn ông á là cũng mười mấy người đó, chứ không phải là các chị em làm không đâu. Đằng sau những chị em là cả gia đình làm luôn. Thành ra mình hay nói giỡn với nhau là đại gia đình Bách Việt là như vậy. Thì đó cũng là niềm vui, tại vì khi mà mấy chị em mình tham gia trong một cái sinh hoạt có ý nghĩa như vậy nè, mà kéo được chồng con tới thì mình cũng cảm thấy là mình chia sẻ được cái cuộc sống của mình với chồng con, ngoài cái công việc đi làm ra còn có sinh hoạt, nó hấp dẫn và nó có mang ý nghĩa đó. Thì mình có thể chia sẻ được với chồng con của mình, thì Yên Di cảm thấy là cái đó là một cái sự thêm cho cái hạnh phúc của gia đình. Mặc dù là đúng là mình có hy sinh thời gian của gia đình mình một chút, nhưng mà điều khi mà con của mình nó nhìn lại đó, thì nó thấy là mẹ của mình có đóng góp cho xã hội, hoặc là mẹ của mình có làm cái gì đó có ích cho xã hội, hoặc là ba mẹ của mình có chung tay làm một cái gì đó. Thì mình thiết nghĩ là khi mà con cái nó thấy mình làm những công việc có ý nghĩa đó, thì người ta nói là dạy con bằng lời nói thì không bằng là hành động. Cho nên khi mà mình có những cái hành động thiết thực, có công ích cho xã hội, thì hy vọng là con mình nó nhìn vào đó và nó lớn lên nó cũng có một cái tinh thần nào đó cho xã hội giống như mình. Mình hy vọng vậy.
Như vậy là cái reward của mình là nó vượt ra khỏi những cái giá trị về vật chất, đúng không? Nó là những cái món quà về tinh thần rất là lớn lao. Và Khánh Linh nghĩ là mình cũng rất là may mắn khi mà ở nước Úc này mà kết nối được với cộng đồng nguồn gốc Việt của mình, thì đấy cũng là một cái điều rất là hạnh phúc, đúng không ạ?
Mình nghĩ như vậy, Khánh Linh. Mình nghĩ là mặc dù là mình lớn lên ở bên đây từ hồi nhỏ, nhưng mà nếu mà mình không có cái cộng đồng người Việt đó, thì chắc chắn là mình sẽ cảm thấy bị lost, giống như bị lạc lối. Vì hồi nhỏ mình đã lớn lên trong cái môi trường mà người Tây nhiều đó, thì mình cũng không cảm thấy là mình fit in. Mà đó, rồi sau khi mình lớn lên tí xíu thì mình lại biết nhiều về cộng đồng người Việt. Thì khi mình về với cộng đồng người Việt sinh hoạt nhiều, thì mình cũng không thấy là mình fit in với cộng đồng nữa. Mình có một thời gian dài mình sống trong cái tình trạng limbo, nghĩa là limbo là sao ta, là không có chỗ nào là mình fit in hết. Nhưng mà khi mà mình lớn lên tí thì mình, đúng là người ta nói là lá rụng về cội, thì mình càng lớn thì mình càng thấy là cộng đồng người Việt của mình là cái nơi mà mình cảm thấy là mình thuộc về nhiều hơn. Mình chia sẻ được cái nguồn gốc của mình, cái văn hóa của mình nhiều hơn. Thành ra mình rất là thấy thoải mái khi mình sinh hoạt với người Việt, cũng khá là thoải mái khi mình sinh hoạt với người Việt. Đương nhiên là khi mình sinh hoạt với bạn Tây thì mình cũng thấy thoải mái một cái mức độ nào đó.
Cuối cùng thì không biết là chị có thể là chia sẻ một chút với cả là thính giả của SBS là những cái sự kiện sắp tới, hay là những cái kế hoạch sắp tới của Bách Việt Dance mà mọi người có thể tới tham dự hoặc là chiêm ngưỡng mình có những cái màn trình bày, trình diễn được không ạ?
Cảm ơn Khánh Linh nhiều quá. Thì cái sắp tới này á, là mình được cộng đồng người Việt tự do, nhóm mình được cộng đồng người Việt tự do mời để trình diễn trong cái hoàn hội chợ Tết của họ là ngày 28-29 tháng này. Ở Sunshine, ở số 90 Ninth Avenue North, Sunshine North, thì nhóm của mình sẽ trình diễn vào ngày thứ bảy, ngày 28. Mình cũng đang lo cho cái đó, và cái major, cái lớn hơn á, mà nhóm mình đã chuẩn bị cho một năm qua đó, là cái chương trình văn hóa miền Bắc sẽ được trình diễn vào ngày 27 tháng 5 năm nay tại nhà hát Brimbank. Thì cái đó cũng là mình do mình xin được funding của hội đồng thành phố Brimbank. Mình có cái đại cương là mình sẽ làm gì, nhưng mà cái cách làm việc của mình là khi mà mình trình bày với nhóm xong thì nhóm sẽ đưa ra những ý kiến để xây dựng cho cái chương trình nó phong phú hơn đó Khánh Linh.
Vâng.
Thì cái chương trình văn nghệ này cũng với tính cách là cộng đồng thôi, cho nên là mình hy vọng là khi mình ra quảng cáo đó thì cộng đồng sẽ tới tham dự ủng hộ, và nhất là dẫn những đứa trẻ con cháu trong nhà đó tới để coi mình làm gì. Mình cũng nghĩ tới mấy đứa nhỏ đó, tại vì mình lớn rồi, mình hiểu được văn hóa Việt của mình rồi, mình thích rồi, nhưng mà mấy em nhỏ đó chỉ sợ là nó không có tiếp xúc với lại văn hóa Việt nhiều thì nó không hiểu và nó không thấy được cái đẹp, và nó ít thích văn hóa Việt và nó chạy theo, nó hòa đồng, tại vì mình hòa nhập nhưng mà không hòa tan.
Vâng, đúng rồi ạ. Khánh Linh nghĩ là sẽ là một cái sự kiện rất là thành công đó chị Uyên Di. Và cảm ơn chị Uyên Di rất là nhiều đã chia sẻ những cái chia sẻ rất là chân tình vừa rồi. Và nhân dịp đầu xuân năm mới thì Khánh Linh cũng chúc cho chị Uyên Di cũng như là nhóm Bách Việt Dance của mình thật là nhiều điều thuận lợi, may mắn và thành công hơn nữa trong năm tới ạ, trong năm nay ạ.
Dạ, Uyên Di rất là cảm ơn Khánh Linh cho Uyên Di có cơ hội để được trình bày với quý khán giả ở của đài SBS về cái sinh hoạt của nhóm Bách Việt Dance. Thì đây, một cái nhóm này rất là nhỏ Khánh Linh, nhưng mà mình cũng đang cố gắng làm hết sức của mình để góp phần một phần nhỏ nào đó đóng góp cho xã hội và đóng góp cho cộng đồng của người Việt thôi. Cũng xin chúc Khánh Linh, toàn ban biên tập của đài SBS một năm mới rất là an khang, rất là thành công, tinh thần an lạc. Và xin kính chúc thính giả của đài SBS một năm mới thành công hơn, an lạc hơn và có nhiều sức khỏe hơn năm rồi.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.